Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 8 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khảo sát các cơ sở kinh tế xã hội tại tỉnh Thái Bình.
Phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ.
Đề xuất gia hạn 20.000 tỷ đồng tiền thuế cho ô tô.
Có thể có mối liên hệ giữa chó và sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc viêm gan ở trẻ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 5, trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm huyện Tiền Hải, lễ khánh thành khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thủ tướng cũng nghe báo cáo về phương án quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình tới năm 2030, phương án lấn biển, khảo sát khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc khu kinh tế này. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và Y tế các bộ, ngành chỉ đạo kiểm tra giám sát các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc thực hiện kê đơn thuốc kháng virus điều trị COVID-19, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành theo hướng dẫn sử dụng thuốc Monopiravir sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân cần nhập viện đã được khởi trị Monopiravir trước đó có thể tiếp tục sử dụng thuốc để hoàn thành phác đồ điều trị 5 ngày tùy theo quyết định của bác sĩ điều trị.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là đợt phân bổ vaccine phòng COVID-19 thứ 144 kể từ tháng 3/2021. Vaccine Moderna được phân bổ trong đợt này có hạn sử dụng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm là 17/7/2022. Vaccine hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ âm 25 độ C đến âm 15 độ C tại kho vaccine quốc gia. Đến nay, hơn 4,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ cho các tỉnh thành để phục vụ nhu cầu tiêm chủng.
Bộ Công Thương vừa có quyết định số 820 ban hành khung giá phát điện năm 2022 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện than và điện thủy điện. Theo đó, mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung áp dụng cho các nhà máy điện than là 1.773,76 đồng một kWh. Mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm các loại thuế áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng một kWh.
Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Cụ thể, Bộ đề xuất gia hạn hơn 20.000 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong 4 kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9, 2022. Nếu được Chính phủ chấp thuận, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ trải qua năm thứ 3 liên tiếp được áp dụng tính từ năm 2020 đến nay.
Trong tháng 4 năm 2022, các bộ ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính tăng 9,1% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt là 5,92 tỷ đô la Mỹ, là giá trị cao nhất của 4 tháng các năm 2018-2022, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam có đà phục hồi ấn tượng, giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, giá gạo của Việt Nam duy trì ở mức cao hơn so với các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh nhất là bờ biển Nga. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới với nhu cầu mạnh hơn từ các thị trường như Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri Lanka.
Trước áp lực chi phí sản xuất tăng mạnh, một loạt doanh nghiệp xi măng tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán từ đầu tháng 5 năm 2022 từ 100 đến 150.000 đồng một tấn. Đây cũng là lần tăng giá thứ hai từ đầu năm đến nay. Dự báo trong tháng 5 này sẽ có thêm nhiều nhà sản xuất xi măng tiếp tục công bố tăng giá bán sản phẩm để bù đắp phần nào chi phí trước sự tăng phi mã của các loại chi phí đầu vào.
U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch SEA Games sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Indonesia. Đối đầu với U23 Philippines ở trận đấu vòng bảng tiếp theo, tối 19 giờ hôm nay 8 tháng 5, Không có lý do gì đội chủ nhà lại không đặt mục tiêu giành trọn tiếp 3 điểm khi có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước trận này, U23 Việt Nam đã đón tin vui khi cả Lý Công Hoàng Anh và Văn Tùng đều đã hồi phục chấn thương để sẵn sàng cho trận đấu, đồng nghĩa với việc thầy Park có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Vấn đề còn lại là từng đối thủ khác nhau, từng trận đấu khác nhau, U23 Việt Nam sẽ chơi thế nào, vận hành ra sao mà thôi.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, hơn 160 trường hợp trẻ em mắc viêm gan cấp tính đã được ghi nhận trong đợt bùng phát hiện nay, nhưng giới chức y tế Anh vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh cho biết, bảng câu hỏi điều tra trong hộ gia đình cho thấy số lượng tương đối cao các gia đình nuôi chó hoặc có sự tiếp xúc với chó. Trong đó, dữ liệu 64 trong số 92 trường hợp mắc viêm gan có đề cập đến việc tiếp xúc với chó. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, phát hiện này rất quan trọng và đang được điều tra thêm. Nhưng đây cũng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì việc các gia đình nuôi chó khá phổ biến ở Anh.
Khoảng 10% số người nhập viện do mắc COVID-19 tiếp tục chịu ảnh hưởng của các triệu chứng của bệnh một năm sau khi họ xuất viện. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát gần đây do nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế Nhật Bản tiến hành. Theo khảo sát, các triệu chứng kéo dài thường gặp ít nhất là giảm sức mạnh cơ bắp 7,4%, tiếp đó là khó thở 4,4% và hôn mê 3,5%. Số người bị mất và thay đổi khứu giác là 1,6%, trong khi số người thay đổi vị giác là 1%. Một số người cho biết phải chịu nhiều triệu chứng khác nhau.
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào vào ngày 7 tháng 5 tại nước này, đánh dấu việc là lần đầu tiên Campuchia ghi nhận tín hiệu tích cực như vậy kể từ khi làn sóng dịch thứ 3 lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát vào tháng 2 năm ngoái. Thủ tướng Hun Sen nhận định thêm rằng, thành công lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 là nhờ tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao, đồng thời hối thúc những người đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn tất chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine. Trong tuyên bố đăng trên mạng Internet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có tổng cộng 51 người được sơ tán trong chiến dịch kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5. Trong số này có tổng cộng 18 nam giới, 22 phụ nữ và 11 trẻ em. Cùng ngày, giới chức Ukraine xác nhận toàn bộ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đã được sơ tán khỏi nhà máy thép này.
Kể từ tháng 7 năm 2022, tất cả ô tô, xe tải và xe buýt đường sản xuất tại châu Âu sẽ phải được trang bị hộp đen giống như trên máy bay. Hộp đen mới dành cho ô tô này được tích hợp tất cả các ứng dụng an toàn, ghi lại tất cả các dữ liệu lái xe từ tốc độ và gia tốc, sử dụng dây đai an toàn và phanh. Nó cũng bao gồm các hệ thống tiên tiến hỗ trợ người lái xe tuân theo tốc độ giới hạn. Hơn nữa, thiết bị này còn có một tùy chọn để lắp đặt một loại thiết bị không cho phép xe khởi động nếu người lái không vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này lo ngại về sự suy yếu quyền của phụ nữ ở Afghanistan sau khi chính quyền Taliban ra lệnh cho phụ nữ Afghanistan phải che kín mặt và cơ thể ở nơi công cộng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, chúng tôi vô cùng lo ngại rằng các quyền và tiến bộ mà phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan đã đạt được và được hưởng trong 20 năm qua đang bị xói mòn. Đồng thời cho biết thêm rằng Washington và các đối tác quốc tế của họ vẫn vô cùng lo lắng trước những bước đi gần đây mà Taliban đã thực hiện nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có các hạn chế về giáo dục và đi lại.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, Đen bất ngờ phát hành teaser MV Đi trong mùa hè chính thức thông báo trở lại sau hơn 4 tháng kể từ khi sản phẩm Mang tiền về cho mẹ. Không hé lộ phần rap hay một thước phim nào từ MV. Trong teaser này, Đen giới thiệu đến khán giả một khách mời đặc biệt sẽ kết hợp cùng mình trong sản phẩm mới, nhạc sĩ Trần Tiến. Hiện tại, nội dung MV vẫn còn là một ẩn số, nhưng teaser đã chia sẻ những khoảnh khắc làm việc chung vui vẻ giữa Đen và nhạc sĩ Trần Tiến, cùng giai điệu rộn ràng qua tiếng ngân nga và huýt sáo. Sản phẩm mới của Đen kết hợp với nhạc sĩ Trần Tiến sẽ chính thức phát hành vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 5.
Hai nhà sản xuất truyện tranh Marvel và DC ngày 7 tháng 5 thông báo, họa sĩ truyện tranh huyền thoại kiêm nhà văn George Perez đã qua đời ở tuổi 67 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy. Trong thông báo đăng trên Twitter, công ty Marvel nhấn mạnh họa sĩ kiêm nhà văn Perez được biết đến với những tác phẩm nổi tiếng gắn liền với các siêu anh hùng, trong đó có Avengers, Wonder Woman và Teen Titans. Còn theo công ty truyện tranh DC Comics, những đóng góp của ông Perez có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc thúc đẩy và tái tạo lịch sử lâu đời của DC. Chính ông và nhà văn Mark Wolfman đã tạo ra các nhân vật như Cyborg, Raven và Starfire.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hiện học sinh lớp 12 đang trong quá trình cân nhắc lựa chọn ngành nghề, đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Lựa chọn như thế nào cho phù hợp với sở thích cũng như năng lực bản thân là băn khoăn của hầu hết các học sinh.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh phía Bắc diễn ra vào sáng nay chính là cầu nối để giúp học sinh và các trường gặp gỡ trực tiếp, tư vấn trao đổi về thông tin tuyển sinh.
Lo lắng, băn khoăn vì chưa có định hướng nghề nghiệp tương lai, em Tô Thị Hồng Nhung, trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ.
Thì em đang phân vân giữa các ngành học và các trường ấy, nên em muốn đến đây để nghe tư vấn tuyển sinh của nhiều trường để em đưa ra lựa chọn tốt nhất cho việc thi vào đại học của em.
Cũng giống như Hồng Nhung, rất đông học sinh phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2022. Tại đây, ngoài hai gian tư vấn chuyên sâu thì còn có gần 200 trường đại học cao đẳng tham gia để giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của bậc học, ngành học và môi trường đào tạo của từng trường. Em Vũ Minh Hải, trường Trung học phổ thông Chí Linh Hải Dương cho biết, khi tham gia ngày hội, tất cả thắc mắc của em được giải đáp cặn kẽ.
Cái ngành của em quan tâm là ngành năm nay nó mới mở trường đại học thương mại ạ. Và em đã được trường, được thầy tư vấn về điểm số dự kiến là nó sẽ vào cái đầu ra của nó ạ.
Theo Phó Giáo sư Nguyễn Viết Thái, trưởng phòng đối ngoại và truyền thông Trường Đại học Thương mại cho biết, ngoài việc tư vấn về phương thức xét tuyển, cơ hội việc làm sau khi ra trường, thì những thông tin về xu hướng ngành nghề mới cũng được các trường đẩy mạnh tuyên truyền.
Nhà trường có 9 ngành đào tạo mới để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Và 9 ngành đó là những cái ngành theo hướng chuyển đổi số và những cái ngành mà mang định hướng nghề nghiệp để giúp các bạn sinh viên có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu của việc làm của thị trường lao động.
Theo dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh mới bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học một đợt duy nhất. Điểm khác biệt năm nay, thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng như những năm trước. Vì thế, việc nắm bắt được những thông tin ngành nghề quan tâm từ sớm để có cân nhắc lựa chọn sẽ giúp thí sinh an tâm hơn khi đăng ký xét tuyển.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.